Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô. Tiếp đó là bài Công an Tuy Phước làm rõ vụ trộm tại cửa hàng bán điện thoại. Trước hết, mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí quý vị và các bạn, tuần qua, Công an huyện Tuy Phước bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng, 42 tuổi, ở khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, về tội cố ý gây thương tích. Sau khi say rượu, đối tượng này đánh hàng xóm bị thương. Trong tuần, tại huyện Phù Mỹ, tiếp tục xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng dùng thủ đoạn gọi điện đặt tiệc, rồi nhờ chủ nhà hàng đặt giúp rượu cho mình bằng cách đặt cọc. Cũng trong tuần qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên bắt nhóm đối tượng đánh bạc. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên triệt xóa nhóm đối tượng đánh bạc tại thị xã Sông Cầu. Trong quá trình bắt quả tang, một số đối tượng đã chạy thoát ra thành phố Quy Nhơn lẩn trốn. Ngay khi nhận được yêu cầu phối hợp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định cử trinh sát phụ trách địa bàn thành phố Quy Nhơn tập trung phối hợp xác minh. Ngay sau đó, cơ quan công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại một chung cư ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn và bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vũ, 39 tuổi, ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa các đồng chí quý vị và các bạn, vào mùa nắng nóng là thời điểm tình hình cháy nổ có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, ngay từ đầu năm nay, Công an tỉnh Bình Định đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy và tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ trong cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ đầu năm đến nay, theo chức năng nhiệm vụ được phân cấp, lực lượng công an từ tỉnh xuống cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 90 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức kết hợp truyền đạt kỹ năng thoát nạn trong đám cháy tại 11 khu dân cư, 21 trường học, thu hút hàng ngàn học sinh và người dân tham gia. Điểm mới năm nay là đi đôi với công tác tuyên truyền, công an các phường, xã đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình về phòng cháy chữa cháy, nhất là mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng nhằm phát huy sự đoàn kết, khả năng phòng cháy chữa cháy từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay, cả tỉnh đã thành lập 11 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Các mô hình được xây dựng tại các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Các tổ liên gia chuẩn bị dụng cụ, phương tiện sẵn sàng dập tắt đám cháy khi có cháy xảy ra. Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Quy Nhơn và Ủy ban Nhân dân phường Ngô Mây tổ chức ra mắt và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy chợ khu 6. Qua đó nhằm hướng dẫn các bước xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy và sự cố kỹ thuật, cách sử dụng một số trang thiết bị phòng cháy chữa cháy ban đầu cho các tiểu thương và bà con có nhà trong khu vực chợ. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh còn xây dựng và triển khai 16 phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy ở các công ty, trường học, khu dân cư, chung cư, siêu thị. Trong đó, buổi diễn tập tại kho xăng dầu Quy Nhơn diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua là phương án có quy mô lớn nhất, huy động nhiều lực lượng. Theo Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy để giảm bớt việc chữa cháy là phương châm của người lính phòng cháy chữa cháy. Năm nay, Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường nhiều biện pháp phòng cháy, trong đó triển khai mạnh các phương án diễn tập ngay từ đầu năm. Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh cho biết.
Thông qua cái đợt thực tập này thì trước hết đó là nâng lên cái vai trò, cái trách nhiệm cũng như cái khả năng của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, đặc biệt là đối với loại hình kinh doanh xăng dầu, và nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng này. đồng thời là giúp người ta vận hành tốt hơn các trang thiết bị trong cái chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Rồi cũng là một cái dịp mà để các lực lượng công an của chúng ta cũng như các cái lực lượng phối hợp khác chúng ta tổ chức đánh giá lại cái khả năng hợp đồng tác chiến.
Công tác diễn tập từ thực tế giúp việc phòng cháy cho lực lượng tại chỗ có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, nắm vững biện pháp phòng tránh cháy nổ, tích cực chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, thông qua công tác diễn tập cũng là dịp để kiểm tra phương tiện, sự ứng phó của lực lượng chữa cháy tại chỗ và sự phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Và quan trọng hơn, đó là việc nâng cao ý thức của người dân sinh sống tại khu đô thị, chủ động, tích cực phòng ngừa và chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Hóa, người dân ở chung cư Simona chia sẻ.
Qua buổi tập phòng cháy chữa cháy, tôi cũng được học được cái quy trình phòng cháy chữa cháy như thế nào, cách thoát hiểm, thoát nạn khi mà có hỏa hoạn xảy ra. Đồng thời thì tôi có thể học được cái cách thoát hiểm giúp đỡ mọi người xung quanh. Và cuối cùng thì cũng mong là tuyên truyền được cái kiến thức mình học được cho mọi người xung quanh để phòng chống khi mà cháy nổ xảy ra.
Ngoài ra, lực lượng công an còn tích cực phối hợp hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chủ động phát hiện, loại trừ những nguy cơ dẫn đến cháy nổ, sự cố, tai nạn, đồng thời tập trung kiểm tra các điều kiện như đường, lối thoát nạn, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và các đối tượng khác nhằm nâng cao kỹ năng, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo phương châm 4 tại chỗ, trong tháng 4 này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở hộ gia đình cho 200 cán bộ chiến sĩ là công an cấp xã. Thời gian tới, để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xảy ra, nhất là trong cao điểm mùa nắng nóng, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thoát nạn cho người dân, phấn đấu 100% người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy, 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục Phát thanh vì an ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu một chiến công mới của Công an Tuy Phước trong việc điều tra làm rõ vụ trộm tại cửa hàng bán điện thoại. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, chỉ chưa đầy 12 giờ sau khi gây án, đôi nam nữ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đã bị xa lưới. Trước đó, vào rạng sáng ngày 12 tháng 3, anh Nguyễn Thành Khoa là chủ cửa hàng điện thoại di động Anh Khoa ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, sau khi cùng vợ đi công việc quay về thì phát hiện khóa cửa đã bị kẻ gian cậy phá, lấy 8 điện thoại di động trị giá hơn 90 triệu đồng. Anh Nguyễn Thành Khoa kể.
Tối hôm đó thì tôi cùng vợ tôi đóng cửa hàng để đi ăn quán lẩu về bên này, cách nhà khoảng 200m. Về lúc 1 giờ rưỡi thì đã phát hiện cửa sắt đã bị cậy. Thì tôi chắc camera liền thì thấy kẻ trộm đã cậy cửa là lúc 12h20. Thì cậy bước vào cửa hàng và đối tượng thì một nam một nữ tầm cỡ 20 đến 20 mấy tuổi. Thì khi cậy xong rồi hai đối tượng bước vào trong và kéo tủ này lấy tầm 8 cái điện thoại. Xong rồi tới cái hộp tiền này lấy thêm tầm 10 mấy triệu tiền mặt nữa.
Ngay sau khi nhận tin trình báo của bị hại, đội cảnh sát hình sự công an huyện Tuy Phước đã khẩn trương tổ chức xác minh điều tra, truy nóng đối tượng. Từ các chứng cứ thu thập tại hiện trường cùng những thông tin do bị hại cung cấp và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, chỉ trong chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau khi gây án, hai đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm đã xa lưới. Thượng tá Trương Hữu Hiệp, Phó trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết quá trình chỉ đạo và điều tra phá án.
Sau khi vụ việc xảy ra, thì chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự rà soát đối tượng, rà soát camera an ninh trên địa bàn xã và các xã lân cận, phát hiện ra hình ảnh nhận dạng của đối tượng. Hai đối tượng này là hai đối tượng đã được chúng tôi đưa vào quản lý. Cho nên khi phát hiện hình ảnh đối tượng thì chúng tôi đã tăng cường lực lượng truy tìm hai đối tượng này. Trong khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tìm được hai đối tượng này. Sau khi trộm cắp tài sản xảy ra tại Phước Sơn, thì hai đối tượng này di chuyển về Phước Hưng và lưu trú trong cái khách sạn. Chúng tôi đã tổ chức truy bắt và kiểm tra ngay thì phát hiện toàn bộ vật chứng của vụ án tại cái khách sạn này.
Hai đối tượng gây ra vụ trộm cắp tại cửa hàng điện thoại di động Anh Khoa ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước là Đỗ Xuân Lý, 22 tuổi, trú ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước và Đào Thị Mỹ Dung, 18 tuổi, trú ở xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn. Riêng đối tượng Đào Thị Mỹ Dung hiện đang mang thai nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và cho tại ngoại để điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng Đỗ Xuân Lý đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội là do y và Đào Thị Mỹ Dung thực hiện. Hiện vụ án đang được công an huyện Tuy Phước tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý trách nhiệm hình sự các đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng trộm cắp trong thời gian ngắn một lần nữa thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của công an huyện Tuy Phước, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.